Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddha Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay là buổi nói chuyện cuối trong cái thời gian đến giờ để gặp tự ở đây. Thời gian ở Melbourne rồi qua Sydney rồi đến đây thì thấy là có nhiều Phật tử thấy ra được cái con đường tu tập của mình và bắt đầu cái việc tu tập mới dễ dàng hơn. Bởi vì cái việc tu tập đó, cái chính là mình phải thấy ra được cái nguyên lý của cái sự tu tập. Còn nếu không đó, thì mình sẽ bị rơi vào cái phương pháp. Trong mấy cuốn sách mà sống trong thực tại á, có một chương phân biệt về cái nguyên lý, cái pháp môn, rồi cái phương pháp và cái kỹ thuật để mà cho Phật tử biết, phân biệt cho rõ. Cho nên thôi là nhiều khi mình cứ đi theo một phương pháp mà mình cứ tưởng đó là phương pháp là cái nguyên lý, thì không phải. Phương pháp chỉ là cái phương tiện thôi. Phương tiện thì mình có thể thay đổi, nhưng mà nguyên lý thì không thể thay đổi, bởi vì nguyên lý là cái chân lý. Thì cái chính đó, bởi vì đạo Phật đó, là đạo trí tuệ. Đạo trí tuệ cho nên là phải có trí tuệ để mà thấy ra được sự thật. Mà thấy ra sự thật tức là thấy ra nguyên lý. Thì cái chân lý là sự thật. Thì cái chính yếu là thấy ra được sự thật. Nhớ một cái cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ đó. Đạo Phật đó, nó khác với các cái tôn giáo khác đó. Ở chỗ là các tôn giáo khác họ cố gắng tu luyện để mà đi đến một cái mục đích nào đó, mà chủ yếu là đức tin. Đức tin và cái sự tinh tấn, tức là họ đặt nặng cái sự tinh tấn và đức tin. Nhưng mà ở trong đạo Phật á, thì cái chữ đức tin á, nó không phải là tin vào thần thánh, không phải tin vào tha lực, mà đức tin tức là chính là tin vào cái tin vào pháp, tin vào Phật pháp tăng. Mà tin vào Phật pháp tăng như hôm kia rồi có dạng về cái quỷ tam bảo. Tin vào Phật pháp tăng tức là cái người đó đã thấy được pháp. Tin vào pháp ở cái trình độ đức tin thì người ta tin vào Phật pháp tăng. Nhưng mà ở trình độ mà trí tuệ đó thì không còn là tin vào Phật pháp tăng nữa, mà là mình sống với Phật pháp tăng. Mà sống với Phật pháp tăng tức là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thì như vậy tức là mình sống với Phật pháp tăng. Thì cái bài kệ đầu á, cái bài kệ đầu á là học đạo quý vô tâm. Cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là không có tâm hay hoặc là lơ là, mà kệ tới đâu tới, không phải vô tâm theo cái nghĩa đó. Và vô tâm có nghĩa là một cái tâm rộng ràng, lặng lẽ. Rộng ràng, lặng lẽ ở đây đó tức là nó không có bị tham sân si chi phối, nhất là không bị cái bản ngã chi phối. Nên vô tâm ở đây chủ yếu có hai cái chính đó, là không có cái ý đồ, mà cái ý đồ đó nó phát xuất từ tham sân si. Mà thực ra tham sân si là phát xuất từ bản ngã. Cho nên thì vô tâm ở đây có nghĩa là đừng có để cho cái tư ý tư dục, đừng có để cho cái quan niệm chủ quan, mà phần lớn là tà kiến. Phần lớn khi mình chưa thấy được pháp thì mình vẫn còn ở trong tà kiến. Mặc dù mình có học Phật pháp và mình nói rất đúng, nhưng mà vẫn tà kiến. Bởi vì cái chánh tri kiến nó rất khó chứ không phải là dễ. Bây giờ nếu mà mình học kinh, mình học Phật pháp và mình vẫn nói được, nhưng mà thực ra có thể là mình vẫn không thấy gì cả. Bởi vì tất cả những cái họ thấy đó họ thấy trên ngôn ngữ tâm sở sắc niết bàn đó là thực tánh. Nhưng mà người ta lại là không phải thấy thực tánh, mà ta thấy tất cả những cái đó đều là vượt qua ý niệm hết. Do đó càng lý luận chặt chẽ chừng nào lại càng tự đánh lừa mình chừng đó. Bởi vì pháp á, là mình phải thấy thấy thẳng vô cái thực ấy. Đức Phật mà ngài nói không phải là ngài nói để mà đưa cho mình một cái hệ thống lý luận nào đó để mình cứ học theo cái hệ thống lý luận đó. Mà Đức Phật là cái người đã giác ngộ, cho nên ngài chỉ bất kỳ ngài nói cái gì đều là nói trên sự thực hết. Tất cả những cái điều mà ngài nói ra là điều ngài nói từ cái thực, chẳng bao giờ đó là một cái hệ thống lý luận, không phải là một cái hệ thống triết học. Cho nên nếu mà mình hiểu đạo Phật theo nghĩa một cái hệ thống lý luận triết học đó, thì đó là một, thì trong cái phát triển của Phật giáo phát triển đó, sau này người ta dùng cái từ là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, cái từ đó dùng tương đối là chính xác. Thì trong Phật giáo phát triển đó, thì bởi vì cái phát triển là bởi vì đáp ứng cái trình độ của quần chúng, mà trình độ quần chúng đó, thì nó có rơi vào hai cái loại người. Một loại người đó, ưa lý luận, mà cái thời đó là cái thời bên Ấn Độ là cái thời mà người ta rất là nặng cái phần mà lý luận đó, người ta lý luận mà Đức Phật ngài gọi là chẻ sợi tóc lâm tư, tức là chia chẻ từng ly từng tí, nhưng mà thuần túy là lý luận. Vì vậy cho nên khi mà Phật giáo phát triển mà đụng phải những cái lý luận đó của ngoại đạo đó, thì cũng là đâm ra phải lý luận với họ, do đó mới sinh ra các trường phái luận. Ví dụ như là tánh không luận hay là duy thức luận đó chẳng hạn, thì tất cả những cái luận đó là đều là nhằm đáp ứng cái nhu cầu về tri thức của con người. Cho nên những cái luận đó mình có thể mình đọc, có thể mình thấy rất hay, nhưng mà không biết làm sao, không biết làm thế nào, tức là nói thật hay vẫn không thể thấy được sự thật. Thì một mặt khác á, thì nó phát triển một, nó có hai mặt á, một mặt á thì nặng về triết học lý luận, một mặt á thì lại rơi vào cái tính chất tín ngưỡng, tức là tu hành mà cứ cầu xin cái này cái kia chứ còn không thấy pháp. Thì mình thấy là lý luận cũng không thấy pháp được, mà tín ngưỡng cũng không thấy pháp được. Do đó 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì Thiền Tông mới ra được. Thiền Tông tuyên bố là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là phải trở lại chính mình. Trực trị nhân tâm là trở lại chính mình, thấy ra được thực tánh, tức là giác ngộ. Cái tuyên ngôn đó là hoàn toàn chính xác, và cứ dựa trên sự thật thôi. Thậm chí mà hỏi đạo là đập 30 heo, có nghĩa là cái cách của Thiền Tông đó là làm sao mà dùng người ta trở lại để mà ý thức lại chính mình, chứ không cho lý luận lung tung. Thế mà lý luận là không được, có thể có những cái chuyện rất là ngớ ngẩn nhưng mà rất chính xác. Khi mình hiểu đạo rồi thì rất chính xác. Ví dụ người ta hỏi một vị thiền sư thiền là gì, ông trả lời 3 cân mè, không ai hiểu chuyện gì cả. Nhưng mà bởi vì trước mắt ông lúc đó có 3 cân mè thì ông chỉ 3 cân mè, hoặc là tay ông cầm cái phật trần thì hỏi thiền là gì, ông đưa cái phật trần lên. Có nghĩa là cái chuyện đó nó đơn giản là nó là như thế này thôi. Nếu như mình thấy cái này mà như thực thì đó chính là thiền. Mình thấy tất cả các pháp như thực thì cứ lặng lẽ mà thấy, đưa phật trần lên là thấy liền. Thì Thiền Tông á phục hồi lại cái tính chất nguyên thủy của đạo Phật bằng cách là kêu gọi con người trở lại với chính mình, thấy ra cái thực tánh của chính mình là giác ngộ. Cho nên mới nói là bất lập văn từ giáo ngoại biệt truyền. Giáo này là cái không phải là giáo bên nguyên thủy, mà khi nói giáo đó là nói giáo của phát triển, tức là phát triển nữa, từ Diệu Thừa đến Đại Thừa, rồi đến Kim Cang Thừa, rồi đến Tối Thượng Thừa, tức là Thiền Tông. Thì các cái giai đoạn phát triển trước đó, thì nặng hai mặt đó, tức là một mặt thì nặng lý luận, mà một mặt đó thì là nặng siêu hình và đưa đến cái tín ngưỡng. Thì Thiền Tông thấy hai cái điều này nó dẫn cái đạo Phật đi quá xa, lý luận thật hay rồi cuối cùng không làm gì được, còn tín ngưỡng thì cứ cầu xin cho, còn không chịu mà trở lại mình để mà thấy lại mình mà điều chỉnh tất cả những cái sai lầm ở đó chính mình. Cho nên thầy mới viết cái cuốn mà so sánh thiền nguyên thủy và phát triển. Tức là ban đầu thì so sánh thiền nguyên thủy và phát triển, nhưng mà sau thầy nói bây giờ chỉ so sánh nó nghe nó cũng kỳ, cho nên thầy không nói so sánh nữa mà thầy nói thiền Phật giáo. nguyên thủy và phát triển. Cái đề tài của cuốn sách đó là như vậy. Thì thiền tông và thiền vipassana là bắt gặp nhau rất là nhiều. Nếu như mình nghiên cứu kỹ lưỡng đó, thì mình thấy là bắt gặp nhau. Chỉ có một cái điều đó, là tại vì trước đó, đó thì bên kia thì hoặc là quá luận hoặc là quá gần như mê tín. À, tức là một bên là rơi vào mê tín, một bên thì rơi vào lý luận triết học. Cho nên đó, nếu mà thiền tông mà vẫn nói đạo nói lý theo kinh điển đó, thì vẫn rơi lại vào cái ngõ cụ. Cho nên đó, thiền tông mới là không dùng lời lẽ. Ví dụ như thế này, khi mà Huệ Khả đó đến đảnh lễ Đạt Ma Tổ Sư thì nói rằng là xin tổ an cái tâm cho con, thì tổ Đạt Ma mới nói rằng là ngươi đưa cái tâm ra cho ta an cho. Huệ Khả mới nhìn lại tâm mình, thì Huệ Khả nhìn một hồi thì mới nói là con không thấy tâm đâu cả. Thì tổ Đạt Ma nói rằng là ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đó. Thì theo lịch sử nói rằng là ngay khi mà được nghe câu nói đó thì Huệ Khả là ngộ vẫn trở thành là nhị tổ của thiền tông. Sau đó đi một thời gian, hai thầy trò đi một thời gian, bởi vì khi mà mình ngộ ra được pháp, ngộ tức là thấy pháp, ngộ tức là ví dụ như trong thời gian qua mà thầy nói cách bằng cách này bằng cách kia, mà ai đã thấy được pháp, ai buông ra mà có thể thấy trước mắt là thấy được tất cả các pháp đang hiện tiền đó, thấy được cái thực tại hiện tiền đó, thì tức là người đó đã thấy pháp. Khi mà thấy pháp thì lúc đó bắt đầu cái sự tu tập của mình nó mới là vững vàng. Còn khi mình chưa thấy pháp thì mình vẫn tin mình làm nó thôi, chứ còn thực ra là mình không biết. Còn bây giờ ngay nơi pháp mình điều chỉnh đúng hay sai là ngay nơi đó mình biết, chứ không phải là tin ở ai. Cho nên khi mà ngộ rồi, nhưng mà ngộ cũng phải là đã hết. Nó nói lý đốn ngộ sự tiềm tu, tức là ngộ xong rồi đó thì sau đó phải tu tập. Bởi vì sao tu tập? Bởi vì cái đúng cái sai nó nằm ngay cái thực tại này. Mình phải thấy, và từ trong cái thấy đó mới có sự chuyển hóa, mới có sự tự động điều chỉnh. Chứ còn nếu mình không thấy pháp thì làm sao mình tự động điều chỉnh được. Thí dụ như bây giờ thầy nói cái đồng hồ thì mình phải thấy cái đồng hồ cái đã mới biết cái đồng hồ nó đúng hay sai, mà chỉnh nó lại cho nó đúng nhé. Thế bây giờ mình chỉ là lấy một cái ý niệm đồng hồ không thì mình làm sao chỉnh nó thành đúng được, phải không? Nếu mình chỉ có một cái ý niệm đồng hồ thôi, và mình có thể là mình nói đồng hồ có kim, có đủ thứ, mình tạ được hết tất cả mọi đồng hồ, nhưng mà cái tạ đó nó vẫn là cái tạ trên lý thuyết thôi. Mà nếu mình không có cái đồng hồ, mình không thực sự thấy cái đồng hồ thì làm sao mà mình điều chỉnh đúng hay sai, giờ đúng hay sai được. Thì mình cũng vậy, nếu khi mình chưa thấy pháp thì cái sự tu tập của mình cũng giống như là mò, giống như mình nhắm mắt mò, giống như cái ông mà thầy lấy cái ví dụ cái ông mà bị bịt mắt á, không thấy đường mà cứ mò vậy thôi. Anh phải thấy đường cái đã, anh phải mở anh mắt ra anh thấy đường, rồi khi đó anh mới biết là cái nào là cái gì, điều chỉnh ra làm sao. Tất cả những cái đó là đều phải là thấy pháp trước. Thì sau đó là tổ Đạt Ma với tổ Huệ Khả gặp nhau, thì tổ Đạt Ma mới hỏi Huệ Khả là từ đó đến giờ, từ đó tức là khi mà được khai ngộ đó, từ đó đến giờ ngươi làm gì? Thì tổ Huệ Khả đại khái trả lời là như thế này, thầy dịch một cách nôm na là thế này: mỗi con biết mình rõ ràng. Đại khái là như vậy, đại khái cái câu trả lời là như vậy: mỗi con đều thấy mình rõ ràng. Thì tổ Đạt Ma mới xác nhận như thế này: đúng rồi đó, tức là đó là cái con đường của chư Phật, ngươi cứ thế mà làm. Chứng tỏ rằng là cái mà mình mỗi biết mình á, cái mỗi biết mình đó là chính là cái con đường, cái yếu chỉ tu hành của Đức Phật cũng như là của Thiền Tông đã lặp lại được đúng cái yếu chỉ của Đức Phật. Bởi vì đạo Phật á, Đức Phật ngài đã tuyên bố là Attahi attano natho kohi natho prosya, mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, không ai khác là nơi nương tựa của chính mình được. Và thì nơi nương tựa mình là nơi nương tựa của chính mình á, cái mình ở đây á, tức là pháp đang diễn ra ở nơi mình. Chỉ có pháp ở diễn ra ở nơi mình á mới là cái bài học giác ngộ của mình thôi, chứ không còn ở đâu khác. Đó là lý do vì sao nói là ngươi đưa cái tâm để ta ăn cho. ngươi đưa cái tâm đây cho ta ăn cho. Thay vì á, Tổ Đạt Ma nói rằng là ngươi phải, bây giờ ngươi bất an phải không? Ngươi bất an á, thì bây giờ ngươi phải thần trọng chú tâm quan sát lại để mà thấy rõ cái bất an đó. Nhưng mà Tổ Đạt Ma lại không nói như vậy, nói đưa ta, cái tâm này ta ăn cho, nói đưa cái tâm ta ăn cho đó, thì tức là thần trọng chú tâm quan sát lại chính cái, cho nên ông mới quay lại để mà nhìn lại cái tâm đó. Nhưng mà khi thần trọng chú tâm quan sát á, thì cái bất an đó đâu biến mất. Đố các Phật tử vì sao bất an biến mất? Tại vì khi bất an á, bất an chỉ xuất hiện khi mà mình vô minh ái dục, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đã chánh niệm tỉnh giác, mình đã thần trọng chú tâm quan sát, tức là cái tâm đó là cái tâm đó là tâm là trí tuệ, là sự sáng suốt, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó mình đã sáng suốt rồi thì làm sao còn bất an được nữa. Cho nên á, cái bất an nó từ biến mất khi mà mình đã khởi lên cái tính biết của mình, cái tánh biết, tánh giác của mình đã được khởi lên một cách trong sáng, thì bất an nó sẽ tự động hết. Cho nên khi mà ông quay lại nhìn, cái quay lại nhìn đó chính là tự biết mình. Thì cái tự biết mình đó, mỗi tự biết mình đó chính là cái yếu trị của Phật pháp. Bởi vì mình cứ phóng ra ngoài rồi mình bị dính mắc ở bên ngoài, rồi bây giờ mình quên mình mất. Quên mình mất tức là thất niệm. Bây giờ chánh niệm là quay trở về, tức giác là phản ánh trung thực lại cái thực tại đó. Đơn giản là như vậy. Thế thì á, tại vì á, thầy thấy là nhiều người tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhưng mà cứ sử dụng sai hết, bởi vì sử dụng chủ quan theo ý mình. Cho nên thầy nói chuyện cái ngôn ngữ lại chút xíu, nói thầy nói thần trọng chú tâm quan sát thôi. Cho thực ra nội dung nó cũng vẫn là giống nhau, nhưng mà cái này nó cụ thể hơn một chút, cụ thể hơn chút để cho mình làm nó dễ hơn. Với lại đó là nó ba cái ngôn ngữ này đó, nó dễ hơn một cái đó, là cho bất kỳ ai cũng được. Thế còn mình nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì giống như phải vô trường thiền mới làm được, tức là khó khăn, nó phải có cái điều kiện như thế nào đó mình mới làm được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ làm bất kỳ cái chuyện gì mình cũng có thể thần trọng chú tâm quan sát, thì nó đó là một cái cách thầy chuyện cái ngôn ngữ đấy thôi, nội dung bên trong thực ra là hoàn toàn là vẫn như vậy thôi, cũng giống nhau. Thí dụ như là một số Phật tử ở đây nói rằng là biết mình là được, thì biết mình là được là chính xác rồi đó, nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà thật ra nếu nói biết mình không á, thì nó không rõ ràng lắm. Cho nên mới là phải nói ra sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái biết mình đó là nó phải bao gồm ba yếu tố là sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là giới định tuệ, hay là cụ thể hơn nữa khi mà đồng ra đó thì phải thần trọng chú tâm quan sát, thì như vậy là nó rất chặt chẽ rõ ràng. Thành ra mình thấy là cái pháp mà của Đạt Ma mà chỉ cho Huệ Khả đó chính là cái pháp thiền Vipassana. Đưa cái tâm người ta an cho thì ông phải quay lại nhìn cái tâm, quay lại nhìn cái tâm là niệm tâm rồi gì nữa. Nhưng mà tại vì hỏi về tâm cho nên mới nói niệm tâm. Chứ giả sử như hỏi về thân thì lúc đó Tổ Đạt Ma sẽ nói về thân, tức là hay là hỏi về thọ thì nói về thọ. Nhưng mà sở dĩ mà nói là ta an cái tâm cho người rồi đó, ở đây là ta chỉ cho người biết cái cách làm thế nào để mà thấy lại mình. Thành ra cái hay của Tổ Đạt Ma đó là không nói gì cả, nhưng mà Huệ Khả vẫn làm đúng. Nhưng mà cái điều đó rất khó. Sau này ấy, có thể nói rằng là thiền tông thì đông như vậy, nhưng mà trên thực tế đó, cái người mà hiểu thiền tông không có bao nhiêu, không hiểu bao nhiêu. Bởi vì cứ tưởng rằng là thiền tông là một cái gì đó ghê gớm lắm, bây giờ mình phải lo mà chỉ có tham công án đến một cái lúc nào đó để ngồi thôi. Trên thực tế là rất đơn giản, chỉ cần quay lại với mình giống như là Tổ Đạt Ma mà nói với Huệ Khả như vậy, quay lại nhìn lại mình thôi. Đức Phật thì Ngài nói rất rõ hơn nữa, quay lại nhìn khi hệ thân thì mình thấy thân, hệ cảm thọ thì mình thấy cảm thọ, tâm thì mình thấy tâm, mà sự vận hành của thân tâm thì mình thấy pháp. Cho nên Đức Phật Ngài nói còn rõ ràng chi tiết hơn nhiều. Nhưng mà bởi vì Đạt Ma không muốn lặp lại thì nó lại rơi vào cái quan niệm của người ta đã có sẵn rồi. Người ta không phải hiểu như Đức Phật dạy, mà người ta hiểu theo quan niệm của người ta thôi. Bây giờ nếu mình cứ nói tiếp như vậy thì nó sẽ là rơi vào cái quan điểm nữa. Cho nên Cổ Đạt Ma muốn thắt luôn là đưa cái tâm nó ra ăn thôi. Nhưng mà rõ ràng là trên yếu chỉ thì hoàn toàn là một. Thì ở đây trong bề kề này thầy nói là học đạo. Thực ra tại sao mà thầy cũng nói hành đạo mà thầy nói học đạo? Bởi vì khi mình nói hành là rất dễ bị rơi vào một phương pháp. À, khi nói đi hành thiền là mình nghĩ đến một cái phương pháp nào đó để hành. Mà phương pháp đó là cái phương pháp mà hay có mấy đó, nó cũng chỉ giải quyết được một giai đoạn thôi. Ví dụ như bây giờ phương pháp đi xe đạp thì xe đạp chỉ có thể đi tới bờ biển là xong, không thể nào qua Việt Nam. Xe hơi có thể đi nhanh hơn cũng vậy, cũng tới một cái chỗ nào đó mà gần Việt Nam nhất, chứ không thể nào mà qua Việt Nam được, phải đi máy bay mới qua được. Đại khái như vậy. Cho nên cái phương pháp là từng giai đoạn, chứ không có một phương pháp nào mà đi tới nơi tới chỗ cả. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải làm sao đó mà mình thấy được nguyên lý. Phương pháp có thể mình vẫn sử dụng cái phương pháp, nhưng mà đừng có kẹt lại phương pháp. Phương pháp nào nó qua rồi thì mình biết nó đã qua cái đó thì mình bỏ. Qua cái đó thì mình bỏ. Bỏ cho đến khi nào đó mà mình có thể phương pháp là mình cứ chuyển. Còn nếu như mà theo cái của thầy trình bày mấy bữa nay thì mình cứ đi cho từ đây cho tới khi mà mình thấy rõ hoàn toàn luôn, chứ không cần phải chuyển qua cái gì khác. Trước sau nó cũng là chuyện đó. Tức là bởi vì tại mình không qua phương pháp mà mình đi trực tiếp vào cái thân tâm của mình. Cho nên thực ra tứ niệm xứ hay là pháp hành thiền về hoàn toàn không có phương pháp. Không cần một phương pháp nào cả, mà chỉ cần thấy rõ được cái nguyên lý, thấy rõ ra vấn đề. Thì khi mình thấy rõ nguyên lý, thấy rõ ra vấn đề thì từ mình vận dụng. Từ mình vận dụng mà cũng không phải vận dụng gì cả, bởi vì nó đã cái vận dụng đó là nó có sẵn. Thí dụ như vận dụng là gì? Bây giờ cần làm một cái việc gì đó mà nó hơi là vi tế một chút thì tự nhiên cái độ thần trọng chú tâm quan sát của mình nó cao hơn. Đừng như vậy thôi. Thế nó cái nó không phải vay mượn gì của ai, không áp dụng gì của ai. Những cái yếu tố mà thần trọng chú tâm quan sát cũng có sẵn với mình cũng là pháp. À, mà cái đối tượng đó của thần trọng chú tâm quan sát cũng là pháp. Mà tất cả các pháp nó đều đã có sẵn với mình, cho nên hoàn toàn không vay mượn bất kỳ một cái phương pháp nào cả. Cho nên ở đây đó là một cái pháp tu trực tiếp, không qua phương pháp. Và bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào mình cũng đều hành được, chứ không cần phải một phương pháp á, luôn luôn đòi hỏi một điều kiện. Không có một phương pháp nào mà không đòi hỏi điều kiện cả. Bây giờ quý vị cứ đưa ra một phương pháp mà không có đòi hỏi điều kiện đi. Nhưng mà cái pháp tu của mình là nó không có đòi hỏi điều kiện. Bất kỳ là mình ở đâu mình cũng có sẵn pháp đây rồi. Cho nên mình chỉ có quay lại mà nhìn pháp thôi. Giống như vừa trước thầy đã nói cái bài kệ mà Sanlikiko và Kaliko đó, tức là pháp là cái hiện tiền rồi, bây giờ ngay cái hiện tiền đó để mà mình nhìn lại thôi. Thầy nói là học đạo chứ không nói hành, bởi vì mình vô minh tức là mình không biết sự thật. Thì bây giờ mình qua pháp mà học ra sự thật thôi, chứ đâu hành gì đó. Chỉ có thấy ra sự thật, thấy ra sai thì tự động điều chỉnh. Bây giờ thầy lấy ví dụ như giả sử thầy đang đi như thế này, thì do mình vô tình cho nên dốc lên trên một cái chỗ trơn trượt mà thầy bị xê té. Thì khi mà thầy xê cái chân mà té thì tự động là thầy phải ngừng lại. Cái đó là tự động điều chỉnh. Tức là trong cái của người mình á, nếu mình quan sát pháp á, thì mình sẽ thấy rằng là chính pháp sẽ tự động điều chỉnh. Chính pháp nó sẽ tự động điều chỉnh, mà mình chỉ có là quan sát học hỏi thôi. Thấy cái chữ giác ngộ đó, cái chữ giác ngộ đó nó mang cái nghĩa là học ra rồi. Còn cái hành đó, là mình lại rơi vào một cái mà dễ rơi vào một cái quy trình là mình phải đi từ đây tới đó và mình phải làm một cái gì đó. Và với một cái tham vọng, với một cái mong ước nào đó. Thành ra khi mình dùng từ pháp hành, thực ra cái pháp hành nó không sai, nhưng mà tại vì trong đầu óc của mình nó nghe nói hành một cái đó, là mình luôn nghĩ ra một cái là phải hành theo một phương pháp, phải hành kiểu nào đó, rồi trong điều kiện nào đó, rồi mình sẽ đi từ đây tới chỗ kia. cho mình không có toàn tâm toàn ý vào để mà học chính cái thực tại này. Đó, thầy trình bày là toàn tâm toàn ý. Bây giờ thầy trao chân một cái thì lập tức lúc đó không hề biết được là tự động gượng lại. Và sau khi gượng lại được rồi á, là tự động cất thần mà đi lại. Phải không? Tự động thân thần về cất thần rồi quan sát rõ ràng lại. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Thì cái đó nó không hề vay mượn ai cả, mà nó lập tức tự động điều chỉnh. Cho nên thầy mới nói là học đạo phi vô tâm. Vô tâm là bởi vì mình đừng có cố, đừng có đem cái bản ngã của mình vào đó để mà giải quyết cái này, giải quyết cái kia, mong cái này được cái nọ, rồi cố gắng cái này, cố gắng cái kia. Tất cả những cái đó đều là cái lăng xăng của cái bản ngã để muốn được cái này cái khác. Chỉ cần là khi mình làm, mình nói năng, mình suy nghĩ là đâu đó rõ ràng, cái nào thì ra cái đó. Tức là nó có một cái trật tự, tất cả mọi cái đều có trật tự. Ví dụ như là bây giờ này đi, như thầy đi, chuyện này bước tới, chuyện này bước tới thì khi người nó đưa tới thì tất cả những cái đó nó đều đi sang một cái trật tự của nó. Nhưng mà bây giờ tới đây mình quên đi, nhưng mà mình lại nhớ cái sau lưng, mình nhớ cái chuyện hồi nãy, nhớ tới bước hồi nãy, tức là mất trật tự rồi. Cái bước là bước tay đây, tự nhiên mình nhớ lại cái bước hồi nãy là mất trật tự rồi. Khi mất trật tự là sao? Mất trật tự thì liền lập tức mình không tròn vẹn với cái bước này. Hoặc là mình nghĩ làm sao tới đằng kia thì mình cũng tròn vẹn với cái bước này, mà mình bị chi phối bởi đằng kia, hoặc là mình bị chi phối bởi cái quá khứ, cho nên mình mới không tròn vẹn với được với cái hiện tại. Mà mình muốn tới đằng kia, tức là tham, mình muốn dẹp cái sai lầm vừa qua, đó là sân. Như vậy á, mình rơi vào tham, vào sân, rơi vào cái quá khứ bị lăng, đó chính là cái làm cho mất trật tự. Cho nên chỉ cần là làm, nghĩ, nói trật tự đàng hoàng, cái nào ra cái đó. Mà cái nào ra cái đó phải mình sắp đặt, mà pháp tự sắp đặt. Ví dụ bây giờ mình trồng một cái ổi thì mình tưới bón, nhưng mà cái ổi nó lên như thế nào đó, đó là nó tự sắp đặt. Nó tự sắp đặt ra cái lá này, rồi ra cái lá kia, rồi nó lên khúc trồi, rồi nó ra cái lá bên này, rồi nó ra cái lá bên kia. Đó là cái trật tự hoàn toàn, nó bao giờ đi ngược lại. Cho nên khi một vị giác ngộ như là Đức Phật ấy, được gọi là Như Lai hay là Thiền Thệ. Như Lai có nghĩa là đến như thế nào thì là đến như vậy, gọi là Như Lai. Tức là bây giờ đó, giả sử thầy đang bước tới này, bây giờ đến đây này, đến như đây thế này là như vậy, và đi thế này là như vậy. Tức là đến với đi không hề bị mất trật tự. Đến là đến, đi là đi, cho nên gọi là Như Lai Thiền Thệ. Thiền Thệ tức là đi mà không quay lại, đi là đi đúng trật tự của nó chứ không quay lại, gọi là Thiền Thệ. Còn Như Lai là đến như vậy, đến như vậy, đi như vậy, cho nên gọi là Như Lai Thiền Thệ. Cho nên khi Đức Phật á, tại sao Đức Phật Ngài nói là Như Lai nói như thế này, Như Lai nói như thế kia. Như Lai tức là cái đến đây này nói như thế này, cái đến đây nói như thế kia. Chẳng có ai hết. Cái đến đây nói như thế này, cái đến đây nói như thế kia, vậy thôi. Vì vậy cho nên chỉ cần là làm, bị nói không lầm. Mà không lầm, làm sao để không lầm được? Chỉ cần sáng suốt, định tĩnh, trong lành, sáng, trong và lặng lẽ. Sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nếu mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì giảm gì mới yên tâm. Giảm gì tức là cái đầu óc đừng có nghĩ, đừng có tính toán, đừng có lo sợ, đừng có là bày ra đủ trò lung tung hết trơn, để cho cái tâm mình nó rối loạn đi. Ngày mai mình sẽ đi ký một hợp đồng với một cái đối tác làm một cái công việc gì đó, thí dụ như một cái công ty xây dựng, đi ký hợp đồng với một cái chủ đầu tư xây dựng chẳng hạn. Hai bên ngồi tính toán với nhau trước để làm sao mà có lời cho mình, luôn luôn là cứ tính toán làm sao mà có lời cho mình, chứ không bao giờ mà nghĩ mà tính toán mà có lời cho người khác. Rồi tới đó thì bùng phải cái bên kia, cái đối tác của mình á, họ cũng đưa ra cái lời về họ, cho nên mới đấu đá lẫn nhau. Còn nếu bây giờ mỗi người cứ ngủ cứ nghỉ ngơi thoải mái, cứ mỗi lúc từng giây từng phút đều sáng suốt, tỉnh tĩnh, trong lành đi, không cần nghĩ gì cả. Hai bên gặp nhau đã để coi chuyện bên này yêu cầu gì, tùy theo cái yêu cầu đó mà mình giải quyết. Còn bên này khả năng gì thì tôi nói tôi có khả năng như vậy. Nếu mà người ta sống hoàn toàn thực tha như vậy thì hai bên nó sẽ là hợp tác với nhau một cách rất chặt chẽ và làm việc rất tốt. Thì lúc đó dựa trên cái tinh thần là cảm thông lẫn nhau, có lợi lẫn với nhau. Ví dụ trong khi mà thầy làm cái tháo thì thầy kêu mấy công ty lại để mà đấu thầu, thì thầy luôn luôn nói như thế này: bây giờ chúng ta làm việc với nhau là trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Bên tôi là không có làm, không tự mình xây dựng được, bên anh xây dựng được. Còn bên anh là làm công việc này thì anh sẽ có tiền. Về trên nguyên tắc mình làm việc trên nguyên tắc này, làm thế nào mà anh có lợi là anh có tiền. Còn bên tôi là xây được quyền cho tháp, thì chúng ta sẽ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nhờ cái tinh thần đó mà có một cái công ty họ đứng ra họ bao làm hết tất cả, và mình chỉ cần là cứ làm theo cái khối lượng công việc như thế nào là mình cứ theo đó mình trả lương. Hai bên đồng ý với nhau như vậy thì hoàn toàn là một tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Khi có khó khăn gì là ngồi bàn bạc với nhau, không hề có một cái chuyện gì ngồi đấu đá với nhau cả, và luôn luôn mình nghĩ đến cái lợi cho người bên kia. Tại vì bên kia người ta làm như vậy cực khổ như vậy thì mình phải trả tiền đồng tiền xứng đáng cho mình, đừng có bớt của người ta xuống. Nhưng mà bên kia họ tôn trọng với mình, cho nên họ cũng không có nói lên cái giá quá cả, họ vừa đủ. Thì tôi nói là bây giờ trên nguyên tắc thế này, anh cứ làm đúng theo thì như vậy, lỡ như mà cuối cùng mà làm mà mấy em bị lỗ đó, thì bây giờ mình đã đóng nguyên tắc là hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mấy em bị lỗ thì bên A chúng tôi sẽ bù được, chứ không bao giờ để cho mấy anh mà thâu rồi mà để lộ nó được. Lộ thì thiệt hại của mấy anh. Cho nên khi bàn cái trong tinh thần đó thì mình không cần phải nghĩ trước để mà đấu đá gì cả. Nhưng mà tại vì cái cuộc sống này là nó cứ gian xảo, nhưng mà cho dù gian xảo mà kèo bên mình vẫn cứ là minh bạch đàng hoàng rõ ràng thì mình sẽ thấy đại. Và mình cũng không cần phải làm gì cả, mình thấy được thì mình có thể mình tránh được. Cho nên đó, là chỉ cần mình sống mà cứ làm nghĩ nói không lầm sáng trong và lặng lẽ, và giảm gì mới ương thông. Cái câu giảm gì mới ương thông đó là vô cùng quan trọng. Tại vì mình cứ muốn phức tạp mọi chuyện ra, trong khi mình ngồi mình nghĩ cả đêm ấy, để ngày mai ra đối phó. Thì nghĩ cả đêm là mình đã mệt nhọc rồi, mình căng thẳng rồi, ngày mai ra mình cũng đủ cái sáng suốt để mà đối phó này. Thế còn bây giờ nếu mà mình cứ bình thản, mình cứ ngủ rồi bình thường, cái ngày mai mà ra là mình rất sáng suốt, nói gì là mình đều biết rõ hết. Tại sao mình cũng tin vào cái tâm sáng suốt của mình mà mình vẫn cứ phải cùng ngồi mà tính toán cái gì? Thành ra người nào đó, cái người Nhật á, người Nhật là họ biết cái cách. Người nào mà làm được giám đốc công ty đó thì người đó phải trải qua một cái lớp giống như lớp thiền đó. Nhưng mà thiền của họ không phải là ngồi để mà đạt cái này đạt kia hết, thiền là để mà làm cho tâm sáng lại, để làm cho thân tình trong sáng lại thôi, buông ra. Rồi khi mà họ biết như vậy á, cho nên khi mà giải quyết những công việc rất căng thẳng ấy, thì họ biết buông ra để cho nó họ thoải mái. Cái thân tâm của mình càng giản dị, bây giờ quý vị cứ sống phòng pháp như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy cái câu mà giản dị mới thân tâm đó vô cùng quan trọng. Thật ra mình giản dị nhất là tốt nhất, giản dị mới là giải quyết được tất cả mọi chuyện. Cho nên trong dịch lý nó có cái câu là dì giản như thiên hạ chi lý đắc thị, thiên hạ chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung thị. Tức là chỉ khi nào mình giản dị thì lúc đó mình mới thấy được cái nguyên lý của trời đất. Mà thấy được cái nguyên lý của trời đất ấy, thì khi đó mình mới sống là hoàn toàn là ổn định tại đây và bây giờ. Tức là mình sống thời vị trung chính ấy, cái từ thời vị trung chính là hai. Thời là bây giờ, và vì là ngay tại đây. Thời là trung, vì là chánh. Tức là ngay nơi đây là nơi đây, chứ không còn béo mó qua lại gì cả. Còn cái tâm của mình đó thì mình đang đứng đây, nhưng mà cái tâm nó phóng chỗ này, phóng chỗ kia, tính toán chuyện này, tính toán chuyện nào, cho nên nó béo mó đi. Thời vị trung chính tức là mình hoàn toàn ổn định với chính mình, biết rõ chính mình. Như vậy tức là thời vị trung chính, không lệch lạc cái đang đứng đây, tại đây và bây giờ, không lệch lạc cái đó thì gọi là thời vị trung chính. Tức là năm mà làm cái bài kệ này là khoảng năm 77, khoảng 32 năm rồi. Còn cái bài kệ này đó, thì mới làm trong năm nay. Tại vì trải qua 30 mấy năm dạng cái tinh thần này đó, người ta làm không được. Cứ họ cứ nói là con nghe thầy, con nói hoàn toàn thầy nói rất đúng, nhưng con làm được, con phải có cái phương pháp gì để con mới làm được. Thành ra mình thấy hết tất cả các cái trường phái, các cái phương pháp, rồi các cái pháp Đức Phật dạy, thì thấy là pháp Đức Phật dạy rất chính xác, rất là trực tiếp, luôn luôn là Đức Phật ngài chỉ trực tiếp. Nhưng mà sau này dù là Phật giáo nguyên thủy cũng vẫn bị rơi vào tình trạng đó, là tình trạng lý luận hơi nhiều, tình trạng quá tin vào cái pháp học, mà pháp học theo nghĩa là pháp học mà giáo lý, chứ không phải là pháp học là cái pháp học mà mình học mà cái học đạo này đó. Cái học đạo này là học đạo ngay từ cái làm cái nghị nói của mình, học ngay từ cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành nên mình, chứ không phải là phải học đạo. Mà học đạo là cái người trình bày đạo là phải trình bày chỉ cái thực. Ví dụ như nói tứ diệu đế là phải chỉ sao mà người ta thấy cái tứ diệu đế nó ở trên mình. Như cái lần trước mà thầy trình bày đó, chỉ nó ra mắt tai mũi lưỡi thân ý ở đâu, rồi cái gì nó phát sinh ra đâu, rồi mình phải thấy nó rõ ràng như vậy. Có thấy rõ ràng như vậy mình mới tu được đấy. Thành cái đó là cái mà mình cần phải lưu tâm cho thật kỹ. Thì ngay cả đã nói rõ ràng như vậy rồi đó, vẫn không hành được, bởi vì người ta vẫn luôn luôn là phải có hành. Cho nên sau này khi mà thầy viết cái cuốn thứ hai của thực tại hiện tiền, thì thầy nói là sống trong thực tại, chứ không có nói hành, không có hành gì cả. Khi mình sống đúng pháp á, tham ma pati pano viharati, tức là mình sống thuần pháp á, sống thuần theo pháp, tức là đã hành rồi, chẳng phải hành gì cả. Chúng ta chịu hành không biết không? Ở đâu ra cái chữ hành đó. Còn thực ra cũng không có hành gì cả, sống thuần pháp thôi, sống giới định tuệ, sống với sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy là sống thuần pháp, chứ đâu có nói hành. Bởi vì hành đó là nó lại rơi vào thuần pháp. Thành ra thầy cũng rất băn khoăn, bởi vì bây giờ thấy là nhiều Phật tử cứ đi tìm đông tìm tây để mà hành cái pháp này pháp kia, mà mỗi lần gặp lại họ đó thì thấy không tiến bộ chỗ nào cả. Mà tới một cái chỗ nào là có người cũng là đạt được cái này cái kia, nhưng mà chuyện đó thật ra cái chuyện nó quá nhỏ nhặt so với một cái sự mà giác ngộ á, mà nó mở ra một cái chân trời rộng lớn đó. Thì họ lại cứ tính từng chuyện đắt, mà bữa nay đắt một chút này, bữa mai đắt một chút kia, cứ ngồi một cái tính và đo lường từng chút như vậy, thì nó làm cái tâm mình nó bị ràng buộc, bị trói buộc ấy. Thành nó cuối cùng á là thầy vận dụng ra được một cái mà thực ra nói là vận dụng, không phải là thầy nghĩ ra, mà thầy quan sát lại toàn bộ cái hành trình tu hành của mình, rút ra từ trong đó tại sao mà mình lại thấy ra được vấn đề, giải tỏa được những vấn đề mà khúc mắc. Mặc dù thầy làm cái bài kệ này là 30 mấy năm rồi đó, nhưng mà vẫn ở trong các quả, tức là mình vẫn còn đấu tranh với những cái tham sân si của mình, cái bản ngã của mình vẫn còn phải đấu tranh. Mặc dù đã thấy như vậy rồi đó, mà vẫn còn phải đấu tranh. Nhưng mà nhờ một cái là nhờ cái cá mình thấy đó, cho nên cứ quan sát, cứ trở lại để quan sát để biết mình, thì dần dần mình mới thấy là té ra. Đây là tất cả là đều nhờ ở cái mà mình nói làm thường thần đó. Cho nên đó, khi mà các Phật tử người ta tu tập á, có người làm phước rồi này kia, hay nguyện là nguyện sinh ra được gặp chuyện trí thức, hay là sinh ra trong một gia đình đức đạo. Thầy may mắn là sinh ra trong một gia đình mà bà mẹ của thầy là một người rất là đạo đức. Mặc dù á, bà là người mù chữ, không biết mù chữ đánh bằng gì cũng biết hết trơn. Vì cả đời lam lũ ở nhà quê, chỉ biết là sống phục vụ mọi người. Cả làng ai cũng xem mẹ thầy như là một cái người gương mực trong trong làng. Nhờ sống thôi. Còn con biết có đọc sách nào đâu biết cái gì? Tôi có đọc sách kiểu cho mà biết cái gì đâu. Học kinh á thì thầy phải đọc một câu rồi để cho bà lặp đi lặp lại cho thuộc. Sẽ đọc cũng được. Nhưng mà về cái đức hạnh rất là tuyệt vời. Thì cái pháp môn của bà là thành đồng thôi. Dạy thầy là đi hồi xưa á, cái xe đi là đi guốc bằng gỗ, đi guốc bằng gỗ. Thầy nói đi là phải đi theo một đường chút trực tiếp, đừng vô nghe cái tiếng guốc. Cho nên nhiều khi sau này á, thầy đi như thầy trong chùa đó, nhiều khi thầy tới sau lưng một cái sư hoặc là một tượng gì đó, không biết. Tại vì thầy đi đi rất nhanh nhưng mà đi rất là nhẹ nhàng. Mà cái đó đó là từ hồi nhỏ là được mẹ là dạy dỗ, dạy dỗ làm cái gì cũng phải cẩn thận hết. Thế ra đó, cái đó là gì? Cái đó là mình gặp chuyện kiếp đó. Chứ là mình tu đâu nhớ kiếp trước rồi không biết hết. Cho nên mình nhân khi mình sinh ra mình nhờ gặp thiền trí thức, cho nên thiền trí thức chỉ cho mình ngay từ cái lúc mình không biết gì cả. Rồi sau mình học đạo mình mới biết thêm cái mà chú tâm quan sát còn này kia. Cho hồi đó đó thì thực ra khi nói thần trồng thôi, nhưng mà đặt thần trồng thì tất nhiên là nó phải kèm theo chú tâm quan sát, cho làm sao không có chú tâm quan sát mà thần trồng được. Thành ra mặc dù là mẹ thầy không hề nói chú tâm quan sát, mọi chuyện đó dường như nó quá cao, bà không nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà thực ra đó, khi bà làm một cái người mà nấu ăn mà ngon đó, là một người mà là một nghệ thuật đó. Nghệ thuật đó cũng là cái nghệ thuật sống, nghệ thuật sống đạo, chẳng phải đơn giản là nấu ăn là chuyện bình thường. Mình đó, mình xem thường rất nhiều chuyện, mình cứ nghĩ là phải đi tới cái thiền viện đó cái hành đó là mới là đắc đạo. Chứ còn mình xem thường cái chuyện nấu ăn, mình xem thường cái chuyện quét nhà, mình xem thường cái chuyện chặt tóc. Thực ra tất cả những cái đó nếu mà mình chú tâm tròn vẹn thì an lạc tới ngay lập tức. Tại vì khi nào mà cái sự đấu tranh, cái sự mà đối kháng nó không còn nữa, cái mình buông ra cái là an lạc liền. Thế trong cuộc người mình cũng vậy, tại sao mình cũng buông ra cái mà tranh đấu đó, mình lại đi lấy cái chuyện tu tập làm cái cuộc tranh đấu. Mà nhiều người xem cái tu tập là một sự tranh đấu, mà không phải buông ra để mà lắng nghe một cách vi tế nhất, tế nhị nhất. Chính trong cái mà mình lắng nghe tế nhị nhất đó, thí dụ như bây giờ thì nói gì, giả sử như nếu mà mình mở một bản nhạc mình nghe, mà mình cứ nghe thôi được thì mình thể nào biết cái bản nhạc nó hay kiểu nào. Thật sự nếu mà mình lắng nghe thật sự thì lúc đó mình mới biết cái bản nhạc đó nó hay cái cỡ nào, những cái âm thanh cao thấp hay là dài ngắn như thế nào, mình mới được nghe thật rõ ràng thì mới biết là hay. Có một cái ông càng thác bà đó, ông yêu cái là công chúa của vua trời đấy, mà ông cũng là càng thác bà nên ông đánh đàn rất hay. Thì ông cứ tới cái cõi trời mà đau lợi á, ông cứ đánh đàn, ông hát để ông dụ dỗ cái là công chúa đó. Ngoài là công chúa nó nghe ông đàn hát hay thì cũng thích, nhưng mà vua trời đấy không chịu gả, tại vì ông kia là một càng thác bà thấp hơn, càng thác bà thấp hơn là cái như thiên cái cõi trời đau lợi. Ông cứ tới ông đàng hoàng, thì cứ mỗi lần mà vua trời đế thích mà thấy ông là đuổi đi,